Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tìm hiểu Kinh Thánh của truyền thông Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp tục tìm hiểu trình thuật thương khó của Chúa Giêsu theo các tin mừng nhất lãng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện Dòng Chúa Cứu Thế cùng tìm hiểu trình thuật Matthew chương 27, câu 11 đến câu 14, kể lại sự kiện Tổng trấn Phi-la-tô thụ lý vụ án Chúa Giêsu. Thưa cha, Thánh Matthew kể, Đức Giêsu bị điệu ra trước mặt tổng trấn hỏi người, ông có phải là vua dân Do Thái không? Đức Giêsu đáp, chính ngài nói đó, nhưng khi bị các thượng tế và kỳ mục tố cáo, người không trả lời gì cả. Bấy giờ, ông Phi-la-tô lên tiếng hỏi người, ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao? Nhưng Đức Giêsu không trả lời ông về một điều nào, khiến tổng trấn rất đỗi kinh ngạc. Và điểm chính yếu được nhắc đến trong câu chuyện này là gì thưa cha?
Trong cái phần thẩm vấn của ông Phi-la-tô đối với Chúa Giê-xu đó thì có hai nội dung của cuộc thẩm vấn đó là thứ nhất là nội dung liên quan đến căn tính của Chúa Giê-xu và thứ hai là nội dung liên quan đến những lời tố cáo mà người ta chống đối lại Đức Giê-xu. Và ở giữa hai cái phần thẩm vấn đó thì nó có một điểm mà tác giả Matthew nhấn rất mạnh, đó là sự thinh lặng hoàn toàn của Đức Giê-xu.
Thưa cha, vừa khi Chúa Giê-xu bị điệu ra trước mặt quan Phi-la-tô, các thượng tế Do Thái còn chưa kịp tố cáo gì thì Phi-la-tô đã lập tức hỏi Đức Giê-xu rằng ông có phải là vua dân Do Thái không? Chi tiết này có vẻ không hợp lý phải không ạ?
Matthew và Marco đều trước hết nói đến những câu hỏi của ông Phi-la-tô, rồi sau đó mới là các lời tố cáo của thượng hội đồng Do Thái. Trái lại Luca đó thì lại trình bày một cái trình tự khác. Nếu có vẻ là Luca tuân thủ cái trật tự thời gian và diễn biến sự việc hơn, khác với Matthew và Marco là những tác giả muốn ngay từ đầu đã nêu rõ cái chủ đề quan yếu, là chủ đề sẽ chiếm ưu thế trong trình thuật thương khó. Luca thì theo trình thuật khác hẳn để cho thượng hội đồng nói trước rồi Chúa Phi-la-tô mới đặt câu hỏi. Nhưng mà cũng cần chú ý là ở trong tất cả các tin mừng đó thì cái câu hỏi về vương quyền của Đức Giê-xu luôn là câu hỏi mà ông Phi-la-tô dùng để bắt đầu cái cuộc thẩm vấn của ông đối với Chúa Giê-xu. Và tất cả bốn tin mừng đều ghi lại cái câu hỏi này trong cùng một công thức thôi. Các bạn có thể xem ở Matthew chương 27 câu 11, ở Marco chương 15 câu 2, ở Luca thì chương 23 câu 3 và ở tin mừng Gioan là chương 18 câu 33. Tất cả đều có một cái công thức thôi và đều là cái công thức mà ông Phi-la-tô dùng để hỏi về vương quyền của Chúa Giê-xu. Và rõ ràng cái chủ đề này như vậy là một chủ đề quan trọng. Và tầm quan trọng của chủ đề này còn trở nên rõ ràng hơn nữa, đó là bởi cái sự kiện về phần mình Đức Giê-xu chỉ trả lời cho câu hỏi về chủ đề về vương quyền của người mà thôi. Các câu hỏi khác người không trả lời. Nói tóm lại đó thì cái trật tự ở trong tin mừng Matthew đó có vẻ không có hợp lý lắm, vì vừa vào cuộc thẩm vấn thì chưa nghe ai nói gì, ông Phi-la-tô đã lập tức hỏi Đức Giê-xu ông có phải là vua dân Do Thái hay không. Trật tự đó có vẻ không hợp lý, nhưng mà dẫu sao tôi đã đề cập đến một cái chủ đề quan yếu, chủ đề quan trọng nhất, và có lẽ vì muốn nêu rõ cái chủ đề này ngay từ đầu mà tác giả Matthew đã lược bỏ cái phần phía trước, là cái phần người ta tố cáo Chúa Giê-xu, người ta trình bày vấn đề với ông Phi-la-tô.
Có vẻ là trong Matthew, quan Phi-la-tô đã rất thẳng thắn đi vào ngay cuộc thẩm vấn với điểm quan trọng. Khi vừa bước vào cuộc thẩm vấn, ông đã lập tức hỏi Đức Giê-xu, ông có phải là vua dân Do Thái không? Đúng vậy không thưa cha?
Ở trong cái câu hỏi đầu tiên mà ông Phi-la-tô đã lập tức hỏi Chúa Giê-xu ở đây đó, như bạn vừa nhắc đến, ông có phải là vua dân Do Thái không? Thì chúng ta chú ý thứ nhất là trong bản văn Hy Lạp, Phi-la-tô bắt đầu cái câu hỏi với một đại từ nhân xưng ngôi thứ hai số ít suy, và đặt cái đại từ nhân xưng này ở đầu câu. Ở trong bản văn, ở trong tiếng Hy Lạp ấy, mà làm như thế này thì có nghĩa là một cách trực tiếp và rõ ràng đối diện với Chúa Giêsu, ông Phi-la-tô nhấn mạnh anh chứ không phải là người khác, anh có phải là vua dân Do Thái không? Ông Phi-la-tô đã lập tức đề cập ngay đến cái điểm chính yếu và là điểm trung tâm như tôi nói hồi nãy, và đây cũng là điểm cuối cùng và là đỉnh điểm mang tính quyết định trong cái tiến trình tố tụng thuộc phạm vi Do Thái, tức là cái cuộc xét xử Chúa Giêsu trước thượng hội đồng Do Thái ở Matthew chương 26. Là vấn đề nổi bật ở trong trình thuật của, ở trong cái tiến trình xét xử trong thượng hội đồng cũng như ở trong cái tiến trình xét xử trước tòa Phi-la-tô, vấn đề nổi bật vẫn là Đức Giê-xu là ai, căn tính của Đức Giê-xu là thế nào. Rồi một điểm nữa chúng ta phải chú ý ở trong cái câu hỏi này của ông Phi-la-tô đó là ông nói rằng ông hỏi Chúa Giê-xu là ông có phải là vua dân Do Thái không. Bản Hy Lạp kia là Ô Basileos Ton Judaion. Bằng cái cách nói này thì người ta muốn, tác giả Matthew muốn diễn tả rằng cái phẩm giá của Đức Giê-xu đó, cái đặc tính của Đức Giê-xu, cái căn tính của Đức Giê-xu đang được diễn đạt từ góc nhìn của một người không phải là người Israel. Chúng ta biết là chỉ sau thời điểm này một chút thôi thì các thành viên thường hội đồng, tức là những người Israel, sẽ nói đến Basileus Israel, vua Israel, như ở chương 27 câu 42. Nên như vậy tức là cái kiểu nói vua dân Do Thái là kiểu nói của một, đã phản ánh cái góc nhìn của một người không phải là người Israel. À. Dù sao đi chăng nữa thì cái câu hỏi của ông Phi-la-tô ở đây vẫn phải coi là một câu hỏi rất sống sượng. Và cái câu hỏi này tiền giả định các thông tin chi tiết do Thượng Hội đồng đã cung cấp, tức là tiền giả định những cái lời tố cáo của Thượng Hội đồng. Và dựa trên những lời tố cáo đó của Thượng Hội đồng, Phi-la-tô đã hỏi Chúa Giê-xu, ông có phải là vua dân Do Thái không?
Và Chúa Giê-xu đã trả lời như thế nào thưa cha?
Câu trả lời của Đức Giê-xu là chính Ngài nói đó. Trong bản văn Hy Lạp là sui legeis. Trong câu trả lời này ta gặp lại cái đại từ nhân xưng ngôi thứ hai sui được đặt ở đầu câu. Nói cách khác là bằng cách viết này, tác giả Matthew muốn cho thấy rằng ông Phi-la-tô cũng bị Đức Giê-xu chất vấn một cách trực tiếp, thẳng thắn, đúng vào trách nhiệm của ông. Và cái câu trả lời này của Đức Giê-xu, chính Ngài nói điều đó, sui legeis, cũng có thể được hiểu hoặc là như một câu hỏi, hoặc là như một lời khẳng định.
Vâng, và nếu hiểu như một câu hỏi, thì lời này của Chúa Giê-xu có ý nghĩa là gì thưa cha?
Hiểu như thể là một câu hỏi đó, thì câu nói của Đức Giê-xu với ông Phi-la-tô là một lời nhắc nhở rất rõ ràng về trách nhiệm của một vị quan tòa. Lẽ với câu này Chúa Giê-xu có vẻ muốn nói rằng, nếu hiểu như một lời khẳng định, xin lỗi, nếu hiểu như là một câu hỏi, đó là có phải là anh nói cái điều đó, tôi là vua dân Do Thái đó, có phải anh nói điều đó như là một xác tín bản thân của anh dựa trên một sự thẩm tra pháp lý nghiêm túc hay không? Hay là anh chỉ đơn giản lặp lại điều mà những người khác đã nói về tôi, chứ không phải chính anh đã cẩn thận cân nhắc để tìm ra sự thật? Có lẽ đây là một câu hỏi, là một chất vấn về cái trách nhiệm của Phi-la-tô khi ông đưa ra cái câu hỏi đó.
Còn nếu hiểu như một lời khẳng định thì sao ạ?
Hiểu nhưng mà là một lời khẳng định á, thì câu trả lời của Chúa Giê-xu với Phi-la-tô ở đây, chính Ngài nói đó, nhấn mạnh trên sự kiện là những lời ông Phi-la-tô vừa nói là lời của chính ông ta. Còn Đức Giê-xu thì không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận đó có phải là sự thật hay không. Và lời khẳng định này của Đức Giê-xu như vậy là một lời bỏ ngỏ. Một lời bỏ ngỏ. Lý do là bởi vì cách nói Ô Basileus Ton Judaion, vua dân Do Thái, là một cách nói rất dị nghĩa, có thể hiểu theo nghĩa chính trị. Tức là có thể nói đến một ông vua trong tư thế đối nghịch với hoàng đế Roma. Nhưng mà nếu hiểu như thế thì đó không phải là căn tính của Đức Giê-xu, chắc chắn rồi. Đức Giê-xu là đấng Mêsia, tức là vị vua, nhưng mà là vị vua Thiên Chúa ban cho dân của người theo chương trình cứu độ của người, chứ không phải là một vị vua theo cái nghĩa chính trị ở trong tư thế đối đầu với đối nghịch với hoàng đế Roma. Cho nên cái cách nói Ô Basileus Ton Judaion, vua dân Do Thái đó, nó rất là dị nghĩa, và vì vậy Chúa Giê-xu bỏ ngỏ, Ngài không thừa nhận, Ngài cũng không phủ nhận.
Vâng, và sau cuộc thẩm vấn ngắn gọn nhưng đụng đến một nội dung quan trọng và chính yếu, tác giả Matthew đã chuyển ngay vào đề tài thứ hai là về những lời tố cáo nhắm vào Đức Giê-xu. Có đúng vậy không ạ?
Đúng vậy đó. Những người tố cáo là các thượng tế và các vị kiềm mục. Đó là những người đã bàn mưu tính kế ở Matthew chương 27, câu 1, câu 3 để đẩy Chúa Giê-xu đến án tử hình trước tòa Roma. Ở đây đó thì khi nói về sự tố cáo của các thượng tế và kỳ mục thì tác giả Matthew sử dụng động từ ở lối vô định thời hiện tại, kategoreistai, và cái cách sử dụng động từ này nhằm nhấn mạnh cái tính cách là tính cách kéo dài, có cường độ mạnh mẽ và lặp đi lặp lại của những lời tố cáo của các thượng tế và các kỳ mục. Cái sự tố cáo này được đặt ở thời hiện tại. Nhưng mà tác giả lại không nói một chút gì về nội dung của những lời tố cáo nhằm vào Đức Giê-xu. Có lẽ là bởi vì Thánh Matthew coi những nội dung đó là điều không quan trọng và có thể bỏ qua.
Thưa cha, họ tố cáo Chúa Giê-xu vì tội gì vậy ạ?
Thánh Matthew không nói rõ nội dung của lời tố cáo, chỉ nói là họ tố cáo Đức Giê-xu. Nhưng mà tôi nghĩ là ở trong phần tố cáo này, một lần nữa thì có lẽ chủ đề về vương quyền của Đức Giê-xu như đã được đề cập ở trong chương 27 câu 11 ấy, lại được làm nổi bật lên. Cấu trúc ngữ pháp của Matthew chương 27 câu 12 này là rất đáng chú ý. Theo cách trình bày của tác giả Matthew đó, thì hành động chính yếu không phải là những sự tố cáo của Thượng Hội đồng, mà là ở cái chỗ Đức Giê-xu không hành động gì cả. Tức là điểm chính yếu mà tác giả chú ý đó là sự thinh lặng của Đức Giê-xu. Và như thế tức là gì? Như là Đức Giê-xu không coi những lời buộc tội của các thượng tế và các vị kỳ mục là đáng được lên tiếng đáp lại, dù chỉ là một lời thôi. Và chính cái thái độ giữ thinh lặng này của Đức Giê-xu trước những lời tố cáo đấy lại là một lời nhận xét rất là sắc bén về chất lượng và về giá trị của những lời cáo buộc của Thượng Hội đồng nhắm vào Ngài. Cái yếu tố quan trọng là sự thinh lặng của Chúa Giê-xu.
Và đứng trước sự thinh lặng đó của Đức Giê-xu, một sự thinh lặng có thể làm cản trở tiến trình thẩm vấn. Ông Phi-la-tô bèn lên tiếng một lần nữa. Phi-la-tô hỏi Chúa Giê-xu, ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao? Câu hỏi này của Phi-la-tô có ý nghĩa gì thưa cha?
Có bốn điểm đáng chú ý trong cái câu hỏi này của ông Phi-la-tô. Điểm thứ nhất, cái câu hỏi này của ông Phi-la-tô giống với cái câu hỏi thứ nhất của vị thượng tế ở trong cái tiến trình tố tụng Do Thái tại dinh Cai-pha mà Matthew đã kể ở chương 26. Ở chương 26 câu 62 thì vị thượng tế hỏi Chúa Giê-xu, ông không đáp lại gì sao? Mấy người này làm chứng buộc tội chống lại ông điều gì đó mà. Còn ở Matthew chương 27 câu 13 thì ở chỗ chúng ta đang đọc đây đó thì quan Phi-la-tô lại hỏi Chúa Giê-xu, ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng buộc tội chống lại ông đó sao? Đây, cái điểm thứ nhất là cái câu hỏi của ông Phi-la-tô giống với câu hỏi của vị thượng tế ở trong tiến trình tố tụng Do Thái. Cái điểm thứ hai đáng chú ý trong câu hỏi của ông Phi-la-tô ở đây đó là câu hỏi này của ông Phi-la-tô ngầm xác định rằng những người tố cáo Đức Giê-xu đó là những nhân chứng. Chẳng bằng là Đi Lạp, tác giả ghi là kata marturusin, tức là họ làm chứng. Họ làm chứng. Thế nên cái tiền giả định thứ nhất của cái câu hỏi này của ông Phi-la-tô đó là những người tố cáo Đức Giê-xu được coi như là những người làm chứng. Và điểm thứ hai trong câu hỏi này đó là câu hỏi này cho biết cái số lượng của những lời buộc tội của những người đó là rất nhiều. Ông nói làm chứng chống lại ông, bao nhiêu điều chống lại ông? Số lượng những lời buộc tội phải nói là rất nhiều. Điểm thứ ba trong câu trả lời, xin lỗi, trong câu hỏi của ông Phi-la-tô đó là ông Phi-la-tô đã đặt câu hỏi như thể là khích Đức Giê-xu, với cái mục tiêu là khích Đức Giê-xu để Đức Giê-xu phải lên tiếng phản ứng. À, cho nên câu hỏi này có giá trị trước hết như là một cái có tác động nhắm đến là khích Đức Giêsu, và đồng thời câu hỏi này cũng là để bày tỏ cái sự kinh ngạc của ông Phaolô, của ông Philato. Và điểm thứ tư trong cái câu hỏi này của ông Philato đó là câu hỏi này được bắt đầu với ở trong bản văn Hy Lạp với trạng từ phủ định úc. Và như thế trong cách vành hành văn Hy Lạp, câu hỏi này tiên giả định một sự mong đợi cái câu trả lời theo hướng tích cực. Đó là bốn điểm đáng chú ý ở trong cái câu hỏi của ông Philato với Chúa Giêsu. Ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao?
Có thể hiểu ấn tượng của ông Philato trước thái độ thinh lặng của Đức Giêsu như thế này. Tôi chỉ có thể giải thích thái độ thinh lặng của anh trước cả đống những lời cáo buộc nghiêm trọng như thế bằng cách cho rằng anh điếc đặc nên không thể trả lời được gì. Nhưng anh không điếc, trái lại, anh còn nghe thấy rất rõ những lời tố cáo ấy. Vì thế, anh phải trả lời đi chứ. Hiểu như vậy có được không ạ?
Tôi nghĩ hiểu như vậy là chính xác ạ.
Nhưng Chúa Giêsu vẫn không nói gì, thưa cha.
Đức Giêsu trả lời câu hỏi thứ hai của ông Philato bằng một cái sự thinh lặng hoàn toàn thinh lặng. Ở đây là lần thứ hai, ở trong một đoạn văn rất ngắn, thì tác giả Tin Mừng nói rõ là Đức Giêsu thinh lặng. Và riêng ở phần thứ hai này đó thì tác giả còn cho biết đó là một sự thinh lặng hoàn toàn. Ở câu 12, Thánh Matthew ghi là người không trả lời gì cả, nói đến sự thinh lặng. Ở câu 14 này thì Thánh Matthew nói người không trả lời ông một điểm cũng không. Cái ngữ đoạn một điểm cũng không có vẻ muốn quy chiếu về cái ngữ đoạn biết bao nhiêu điều mà người ta tố cáo Chúa Giêsu trong lời của ông Philato. Tức là gì? Tức là Đức Giêsu không nói bất cứ lời nào, ngay cả về những cái điều cáo buộc, hàng đống những điều cáo buộc mà người ta đổ lên đầu người. Và một lần nữa thì ta có thể thấy rất rõ sự trái ngược với thái độ của Đức Giêsu ở trong Matthew chương 27 câu 11 trước câu hỏi đầu tiên của ông Philato. Trước câu hỏi đầu tiên của ông Philato, Đức Giêsu cất tiếng trả lời ông Philato, chính Ngài nói đó, còn bây giờ thì Ngài không trả lời ông một điểm cũng không. Như vậy, phản ứng của Đức Giêsu là tùy thuộc vào nội dung câu hỏi, chứ không có tùy thuộc vào cái người đặt câu hỏi.
Và hậu quả của thái độ hoàn toàn im lặng của Chúa Giêsu là gì, thưa cha?
Hậu quả của thái độ hoàn toàn im lặng của Chúa Giêsu đó là một cái sự kinh ngạc rất là lớn lao của ông Philato. Động từ kinh ngạc, tiếng Hy Lạp là thaumasin, xuất hiện ở trong Matthew 7 lần. Ở trong Marco thì động từ này xuất hiện 4 lần và trong Luca thì động từ này xuất hiện 12 lần. Ở trong Matthew thì xuất hiện 7 lần và ở trong 7 lần đó thì 6 lần nói về thái độ của người ta đối với hành động của Chúa Giêsu. Ở Matthew chương 8 câu 27, chương 9 câu 33, chương 15 câu 31, chương 21 câu 20, trong 4 trường hợp đó thì đó là sự kinh ngạc trước những phép lạ Đức Giêsu thực hiện. Còn ở Matthew chương 22 câu 22 đó là sự kinh ngạc của người ta trước câu trả lời của Đức Giêsu. Chỉ duy nhất ở Matthew chương 8 câu 10, trường hợp thứ 6, thì cái động từ thaumasin này được dùng để nói đến phản ứng của chính Đức Giêsu. Đó. Thế điểm đặc biệt ở Matthew chương 27 câu 14 mà chúng ta đang phân tích ở đây đó, đó là đây là lần duy nhất tác giả Matthew sử dụng cái động từ thaumasein ở thời hiện tại. Mà ở thời hiện tại thì nó có cái giá trị biểu lộ tính chất kéo dài, lập đi lập lại với cường độ cao của cái hành động. Vậy là ở đây tác giả Matthew sử dụng cái động từ thaumasein ở thời hiện tại như thế. Và một điểm nữa là cũng chỉ ở đây, câu chương 27 câu 14 này, thì Matthew mới thêm cho cái động từ này một cái trạng từ chỉ mức độ là quá đỗi Lian ở trong tiếng Hy Lạp. Một lần nữa mà tác giả Matthew dùng cái trạng từ Lian này, quá đỗi này đó, thì đó là để chỉ cái sự quá mức của một thái độ tình cảm mà ông mô tả cơn giận của Herodê ở chương 2 câu 16, giận của Herodê sau khi các đạo sĩ đã tìm đường khác mà trở về quê đó. Như vậy tức là cái sự kinh ngạc của ông Phi-la-tô ở đây là một sự kinh ngạc rất đặc biệt, rất lớn lao. Và chúng ta biết là sự kinh ngạc thì luôn luôn sự kinh ngạc là phản ứng mang cái bản chất cảm tính, phản ứng cảm tính trước một sự kiện bất ngờ người ta không mong đợi và không hiểu thấu hết, thì xảy đến cái sự kinh ngạc, và đó chính là cái phản ứng của ông Phi-la-tô trước cái thái độ của Chúa Giê-xu ở đây.
Có vẻ như ông Phi-la-tô là một người phản ứng đầy cảm xúc cha nhỉ?
Đúng là có vẻ như thế thật, ít là theo những gì được mô tả ở đây. Cái phản ứng của ông Phi-la-tô khác hẳn với phản ứng của những người thuộc Thượng Hội đồng Do Thái. Các thành viên của Thượng Hội đồng Do Thái không bày tỏ bất cứ cái phản ứng nào trước cái thái độ của Chúa Giê-xu. Còn ông Phi-la-tô thì lại có vẻ rất là cảm tính. Và ở trong Marco cũng như ở trong Gioan thì ta cũng thấy các tác giả tin mừng ghi nhận cái phản ứng có mang nặng tính cảm xúc này của ông Phi-la-tô.
Vâng, con xin cảm ơn cha. Nhưng dù sao thì sự ngạc nhiên đó của quan Phi-la-tô cũng đã được Thánh Matthew trình bày như là kết quả của giai đoạn điều tra của quan tổng trấn Phi-la-tô, phải không ạ?
Đúng vậy ạ. Nhưng mà cần chú ý là ở trong sự ngạc nhiên này cũng bao hàm luôn cái nhận định của ông về sự vô tội của Chúa Giê-xu. Quyền bính của Do Thái đã nộp Đức Giê-xu cho ông Phi-la-tô là để ông kết án tử hình người. Và ở trong cái phần trình thuật này thì ông Phi-la-tô thi hành nhiệm vụ của một vị quan tòa. Ông tìm căn cứ để có một cái phán quyết công minh. Và ông tìm căn cứ đó bằng cách điều tra về những cáo buộc mà các thành viên của Thượng Hội đồng Do Thái đang trút lên đầu Đức Giê-xu. Và ông Phi-la-tô cố gắng tìm xem những điều mà người ta tố cáo Đức Giê-xu đó thì có là sự thật hay là không. Và cả ba tin mừng nhất lắm, Matthew, Marco và Luca đều đồng ý với nhau về cái kết quả của cái quá trình điều tra của ông Phi-la-tô. Tức là đồng ý với nhau về sự kiện, đó là ông Phi-la-tô công nhận sự vô tội của Đức Giê-xu và ông có ý định phóng thích Đức Giê-xu.
Có thật là Phi-la-tô có ý định phóng thích Chúa Giê-xu không, thưa cha?
Tôi nghĩ là thực sự như vậy. Ở trong Luca chương 23 câu 14 cho đến câu 16 thì ông Phi-la-tô công bố một cách rõ ràng cái kết quả điều tra đó của ông và cái ý định phóng thích đó của ông. Còn ở trong Matthew và Marco thì cái ý định phóng thích Đức Giê-xu được bộc lộ trong cái thái độ tiếp sau đó của ông Phi-la-tô. Như các bạn có thể xem thêm ở trong Matthew chương 27 câu 17, câu 13 hay là ở trong Marco chương 15 câu 9, câu 14. Cái ý định phóng thích Chúa Giê-xu của ông Phi-la-tô thì được bộc lộ trong cái thái độ của ông ta. Nhưng mà như cái đoạn văn kế tiếp sẽ cho chúng ta thấy, Phi-la-tô không thực hiện ngay cái ý định đúng đắn đó của ông. Cứ theo cái kết quả điều tra đó thì ông Phi-la-tô phải ngay lập tức phóng thích Đức Giê-xu, bởi vì ông đã thấy Đức Giê-xu vô tội. Thế nhưng mà có một sự kiện là ông Phi-la-tô lại không hành động phù hợp với cái kết quả điều tra đó của chính ông. Ông Phi-la-tô không hành động trong cái sự trung thành với xác tín của chính mình. Thế mà ông lại đi tìm sự đồng ý của những người chống đối Đức Giê-xu. Và cái sự kiện như vậy kéo dài cái cuộc tranh luận. Rồi sao thì cho đến lúc này đó, ông Phi-la-tô đã có một cái trực giác rất là đúng đắn và thật sự về cái tiến trình thi hành công lý. Nhưng mà tức là ông lại kết thúc cái tiến trình ấy bằng một giải pháp chính trị. Phi-la-tô không theo sự dẫn dắt của công lý nữa. Ông quay ra đi tìm sự đồng ý của các đối tác chính trị của ông. Cái giải pháp chính trị đã thay vào cho một cái giải pháp đúng đắn là thi hành công lý.
Thưa cha, trong buổi tọa đàm trước, cha đã giúp chúng con tìm hiểu trình thuật Luca về việc quan Phi-la-tô thụ lý và điều tra vụ án Chúa Giê-xu. So với Luca thì Matthew trình bày sự kiện này với nhiều điểm khác biệt, đúng không ạ?
Cách trình bày của Matthew và của Marco khác rất là nhiều so với cách trình bày của Luca. Điều đó được chứng tỏ trước hết bằng cái độ dài của đoạn văn dành cho cái sự kiện này. Ở Matthew và Marco thì chúng ta biết là sự kiện này chỉ được dành cho một trong mỗi đoạn tin mừng 4 câu thôi. Đang khi đấy ở Luca đó thì Luca dành hẳn 15 câu để nói về cái sự kiện này. À, cho nên sự khác biệt giữa Matthew với và Marco so với Luca là cái điều rất rõ ràng, trước hết bằng độ dài của cái đoạn văn dành cho sự kiện. Rồi sự khác biệt thứ hai đó là sự khác biệt được thể hiện bằng cái sự khác biệt ở điểm khởi đầu và ở điểm kết thúc. Ở điểm khởi đầu trong Matthew và Marco đó thì khởi đầu là câu hỏi của Philato, còn ở trong Luca đó thì khởi đầu là lời tố cáo của thượng hội đồng. Rồi sự khác biệt ở điểm kết thúc là chỗ đó là ở trong Matthew và trong Marco thì ta chỉ thấy nói là ông Philato kinh ngạc thôi. Còn ở trong tin mừng Luca như chúng ta đã thấy đó thì ông Philato tuyên bố Đức Giêsu vô tội. Như vậy nói chung là cái cách trình bày của Matthew và Marco so với cách trình bày của Luca về sự kiện này thì có rất là nhiều điểm khác biệt.
Không chỉ là khác biệt trong độ dài và trật tự diễn tiến, mà hình như còn có cả sự khác biệt trong cách tiếp cận chủ đề. Đúng vậy không thưa cha?
Bạn nói đúng đó. Hai chủ đề lớn, tức là chủ đề về những lời tố cáo Đức Giêsu và chủ đề về căn tính của Đức Giêsu thì đã không được các tác giả tin mừng đề cập đến theo cùng một cách thức giống nhau.
Thưa cha, các tác giả Nhất Lãm đã trình bày chủ đề căn tính Đức Giêsu như thế nào trong vụ việc xét xử của quan Philato ạ?
Ở trong Matthew chương 27 câu 11 và ở trong Marco chương 15 câu 2 thì chủ đề về căn tính của Đức Giêsu được đặt ở trên đầu từ đầu tiên, và đây lại là cái điều duy nhất được Đức Giêsu trả lời khi mà người ta đặt câu hỏi với người. Và đây cũng là điều xác định cái phần kế tiếp của trình thuật. Ở đó ông Philato và những đối thủ của Đức Giêsu sẽ thương lượng với nhau về một vị được gọi là Đấng Kitô, vua của người Do Thái. Đó là ở trong Matthew và trong Marco. Còn ở trong Luca thì chủ đề về căn tính của Đức Giêsu lại không được đặt ở điểm bắt đầu của trình thuật như Matthew và Marco. Cũng không phải ở phần ông Philato kết án Đức Giêsu. Cho dù đó là chủ đề về căn tính đó, là chủ đề chính yếu trong cái tiến trình xét xử thuộc phạm vi Do Thái mà Luca tường thuật ở Luca chương 22 câu 66 cho đến câu 71. Cho nên có thể nói là cái cách trình bày chủ đề căn tính của Đức Giêsu trong cuộc điều tra của Do Thái và của Philato thì nhất là trong việc xét xử của quan Philato đó thì cách trình bày về chủ đề này có sự khác biệt rất lớn giữa các tin mừng Nhất Lãm, một bên là Matthew và Marco và bên kia là Luca.
Còn chủ đề về những lời tố cáo của Thượng Hội đồng Do Thái thì thế nào ạ?
Cái chủ đề về những lời cáo buộc chống lại Đức Giêsu thì được trình bày ở vị trí thứ hai trong Matthew và Marco. Những lời cáo buộc chống lại Đức Giêsu không được ghi rõ, cũng không xứng đáng được Đức Giêsu trả lời, đáp trả lại. Trong phần kế tiếp của trình thuật thương khó thì những cái lời cáo buộc đó cũng sẽ chẳng có bất cứ vai trò gì. Hình như là những lời cáo buộc đó được nhắc đến để nói về cái hiệu hậu quả chính yếu là việc Đức Giêsu từ chối trả lời và ông Philato kinh ngạc về sự từ chối đó. Nội dung của những lời cáo buộc có vẻ không quan trọng cho bằng là cái kết quả của những lời cáo buộc, đó là sự Đức Giêsu không trả lời và Philato thì kinh ngạc. Theo cái cách thức như vậy đó thì hai tác giả của hai tin mừng đầu tiên, tức là Matthew và Marco, cho chúng ta hiểu cái giá trị của những lời cáo buộc đó là như thế nào. Thực ra thì nó chẳng có giá trị gì. Còn ở trong Luca đó thì những lời cáo buộc này lại được tác giả tin mừng Luca quan tâm một cách đặc biệt. Những lời cáo buộc này được đặt ở đầu trình thuật ông Philato xử Chúa Giêsu, rồi đó ở chương 23 câu 2, rồi được nghiên cứu một cách cẩn thận ở trong hai hồi, tức là ở chương 23 câu 2 đến câu 4, rồi hồi thứ hai là câu 5 đến câu 16. Và những lời cáo buộc này lại còn phải khiến cho Philato phải cậy nhờ đến vua Herode như là một chuyên gia trong cái lĩnh vực liên hệ, vì Chúa Giêsu là người Galilee. Và ba lần ông Philato tuyên bố về cái sự thiếu căn cứ của những lời tố cáo này, Và tất nhiên khi nói những lời tố cáo này thiếu căn cứ thì ông Philato nói đến sự vô tội hoàn toàn của Đức Giê-xu. À, những cái điều là những lời cáo tội đó phi lý và Chúa Giê-xu vô tội thì đúng là Matthew và Marco cũng có nói đến, nhưng mà ở trong Luca đó thì những điều đó được nhấn mạnh hơn rất nhiều. Cho nên có thể nói là ở trong Luca thì chủ đề về những lời tố cáo của Thượng Hội đồng Do Thái được chú trọng đặc biệt. Còn ở trong Matthew và Marco, cách như là Matthew đó, thì cái chủ nội dung của những lời tố cáo thì không có được nhấn mạnh đâu.
Vâng ạ, con xin cảm ơn cha. Con thấy còn có một điểm khác biệt nữa, đó là Matthew và Marco thì khắc họa một Đức Giê-xu sinh động và quyết đoán hơn so với trong trình thuật của Luca. Có đúng vậy không thưa cha?
Vâng, bạn đã có một cái nhận xét rất là chính xác. Rất là chính xác. Ở trong các đoạn văn ngắn ngủi của Matthew và Marco đó, thì Đức Giê-xu là chủ từ của hàng loạt động từ. Chúng ta có thể thấy ở Matthew chương 27 câu 11, hai lần câu 12, một lần câu 13, một lần câu 14, một lần. Chúa Giê-xu là chủ từ của hàng loạt động từ. Ở Marco chương 15 thì ở câu 2, hai lần, ở câu 4, một lần, ở câu 5, một lần. Chúa Giê-xu là chủ từ của hàng loạt động từ như vậy. Rồi có hai lần ông Phi-la-tô hỏi Đức Giê-xu. Rồi Đức Giê-xu trả lời về câu hỏi, cho cái câu hỏi về căn tính của bản thân người. Nhưng mà đồng thời bởi cái sự thinh lặng của mình, Đức Giê-xu khiến ông Phi-la-tô phải kinh ngạc. Và tất cả những điều đó cho thấy là chính Đức Giê-xu xác định kết quả của cuộc điều tra, dẫn đến nhận định của ông Phi-la-tô về kết quả của những cuộc điều tra thật sự nhắm đến Ngài. Đó là ở trong Matthew và Marco, Giê-xu rất là hoạt động, rất là sinh động, rất là quyết đoán. Còn ở trong bản văn Tin Mừng thứ 3 là một bản văn dài hơn bản văn của Matthew và Marco về sự kiện này, thì Đức Giê-xu lại chỉ là chủ từ ở trong hai lần ở trong câu 3 và một lần ở trong câu 9 thôi. Phi-la-tô cũng chỉ nói chuyện với Đức Giê-xu một lần. Đức Giê-xu không có cơ hội nào để bày tỏ cái phản ứng trước những lời cáo tội chống lại mình. Ở trong Luca chương 23 câu 9 thì có nói đến sự thinh lặng của Đức Giê-xu, nhưng mà sự thinh lặng này không liên quan gì đến cái tiến trình xử án, mà là liên quan đến sự tò mò của ông Phêrô. Rồi ở trong Luca thì sự tiến triển của quá trình điều tra phụ thuộc vào lời tố cáo của những kẻ đối nghịch với Đức Giê-xu và phụ thuộc vào những cố gắng của ông Phi-la-tô hơn là phụ thuộc vào cái thái độ của Đức Giê-xu. Khi ở trong Matthew và Marco thì như chúng ta đã nói, chính Đức Giê-xu là người xác định, dẫn đến cái kết quả của cuộc điều tra, xác định kết quả của điều tra. Ở trong Tin Mừng Luca thì Luca nhấn mạnh trên tính cách hoạt động của Phi-la-tô. Phi-la-tô xuất hiện ở trong Tin Mừng Luca như là người đã làm tất cả những gì cần phải làm để làm sáng tỏ, làm rõ cái bản chất của vụ án từ quan điểm pháp lý. Và ở trong Tin Mừng Luca hơn một lần Phi-la-tô công bố sự vô tội của bị cáo Giê-xu. Còn Đức Giê-xu ở trong Luca thì đúng là so với Matthew và Marco, Ngài ít sinh động hơn, ít quyết đoán hơn, ít hoạt động hơn, thụ động hơn rất nhiều.
Vâng, con xin được cảm ơn cha vì những phân tích rất chi tiết của cha trong cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, đã giúp chúng con hiểu rõ hơn về các chi tiết trong trình thuật thương khó.
Vâng, xin cảm ơn bạn Thúy Dung và xin cảm ơn tất cả quý vị đã chú tâm theo dõi.
Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa kết thúc phần tìm hiểu các trình thuật tin mừng nhất lãm về việc quan Phi-la-tô thụ lý vụ án Chúa Giê-xu. Vào giai đoạn đầu của cuộc điều tra, quan Phi-la-tô đã đối diện với một bản án lạ thường với những lời cáo buộc do chính Thượng Hội đồng Do Thái đưa ra. Vào giai đoạn cuối của cuộc điều tra, quan Phi-la-tô đã chứng minh sự vô tội của Chúa Giê-xu và ông lại phải đối diện với một âm mưu nhất định phải kết án tử hình Đức Giê-xu, một âm mưu không thể còn được che đậy bởi bất cứ lời cáo tội nào. Trong phần này của trình thuật, rõ ràng những lời cáo buộc Đức Giê-xu như là đấng Mê-si-a chính trị đã bị phá sản, không có căn cứ. Rõ ràng, ông Phi-la-tô không hề muốn Đức Giê-xu phải chết. Mọi ý muốn, âm mưu và nỗ lực trực tiếp đẩy Đức Giê-xu đến chỗ chết đều là của Thượng Hội đồng Do Thái. Chúng tôi xin kính mời quý vị cùng tiếp tục cuộc hành trình tìm hiểu về cuộc thương khó của Chúa Giê-xu trong các buổi tọa đàm tiếp theo, nói về việc quan Phi-la-tô sẽ tuyên án Đức Giê-xu như thế nào. Nguyện xin Chúa cứu thế ban phước lành cho tất cả chúng ta.